Châu Phi là có 3 đội, Châu Á có 5 đội, OFC thì có New Zealand, CONCACAF thì cũng có được 3 đội, CONMEBOL tức là cái khu vực Nam Mỹ đó thì cũng được 3 đội, còn Châu Âu thì là nhiều nhất là đến 8-9 đội. Sau khi mà Bắc Thăm chia làm 6 bảng thì Pháp, Na Uy, Hàn Quốc, Nigeria bảng A, rồi Đức, Trung Quốc, Tây Ban Nha, Nam Phi thì bảng B, Brazil, Úc, Ý và Jamaica bảng C, Nhật, Anh, Scotland, Argentina ở bảng D, bảng E thì có Canada, Hà Lan, New Zealand và Cameroon, và bảng cuối cùng là bảng F thì là Mỹ, Thụy Điển, Chile với Thái Lan. Các chuyên gia theo dõi bóng đá nữ thì người ta đánh giá thế này: đứng đầu ứng cử viên số 1 là Mỹ, bởi vì Mỹ đang là giữ cái FIFA ranking số 1 cũng như là cái hệ số Elo của bóng đá nữ cũng là số 1. Và Mỹ có một cái quá trình chuẩn bị rất là lâu dài. Trong suốt năm 2019 thì có rất nhiều cái trận đấu mà chính thức với không chính thức của Mỹ, và họ có một cái lực lượng khá dày, cho nên là Mỹ đánh giá cao nhất. Lần này thì vì Pháp là nước chủ nhà, vì nước chủ nhà cho nên là người ta đánh giá Pháp rất là cao, và cái khả năng thứ hai là đến Pháp. Thậm chí là báo chí, cái giới truyền thông của bên Mỹ đó, người ta còn đánh giá Pháp là có 5 cái điểm là thú vị. Thứ nhất là cái thành phần lực lượng của Pháp, cái thời gian gần đây đó thì tiến bộ rất là nhiều ở tất cả các cái vị trí, từ thủ môn cho đến hậu vệ cho đến tiền vệ với tiền đạo. Và đặc biệt là Pháp thì có một huấn luyện viên khá là tên tuổi và có nhiều kinh nghiệm. Colin Diaz là một trong những ngôi sao bóng đá của Pháp, chơi cho đội tuyển Pháp từ năm 18 tuổi, chơi đến 121 trận. Và là huấn luyện viên duy nhất trên thế giới này mà là huấn luyện viên nữ mà có thể dẫn dắt một cái đội bóng nam. Đã từng tham dự World Cup, rồi 3 lần giữ Euro Championship và là từng là thủ môn của đội tuyển. Thì đó là một huấn luyện viên mà dẫn dắt như thế thì người ta thấy là thú vị. Và đội Pháp thì là cũng có là một trong những cái đội mà gần như là hiếm hoi đấy, cũng thắng được Mỹ nhiều lần, vài ba lần, và gần đây, nhất là gần đây. Thì đó là cái đặc điểm thứ nhất mà người ta nói về thành phần của đội tuyển Pháp. Cái thứ hai nữa là khi mà Pháp mà thường mà là nước chủ nhà đó, thì họ hay giành cái chiếc vô địch. Người ta đã bảo là đối với bóng đá nữ thì cũng thế, khi nào Pháp mà họ mà là nước chủ nhà thì họ luôn có sự chuẩn bị tốt. Và cái thứ ba đó là ở trong cái đội tuyển của tức là đội Mỹ thì cũng rất là rạch Pháp, nhưng mà lại là tức là nhiều cầu thủ của Mỹ như Lindsay Horan là chơi cho Paris Saint-Germain, hay là Alex Morgan cũng đã từng chơi cho Lyon, hay là Morgan Bryan cũng đã từng chơi cho Lyon, hay là Megan Rapinoe cũng đã có chơi cho Lyon với Paris Saint-Germain. Thì phải nói là cầu thủ Mỹ cũng khá là rành rẽ các cầu thủ của Pháp. Tuy nhiên là họ vẫn có thể những trận ăn qua ăn lại, thì như vậy có nghĩa là người ta đánh giá cao được Pháp lắm. Rồi cái quá trình mà các cầu thủ hiện tại mà được đưa vào trong đội tuyển đấy, cái thứ tư đặc điểm thì họ bảo là đó là một sự kết hợp giữa các cầu thủ mà tên tuổi, lớn tuổi mà chơi có kinh nghiệm với các cầu thủ rất là trẻ. Ví dụ như trong đội tuyển thì có Tiney, Le Sommer, Rinat, hay là thủ môn Sara Buhadi. Thì đó là những cầu thủ rất là kinh nghiệm. Mà bên cạnh đó thì cũng có những cầu thủ trẻ, một cái thế hệ trẻ mà được kết hợp. Thì ví dụ như là Greg Tottenkopf, rồi Danny, rồi Gajero. Đó thì đó là những cầu thủ mà trẻ mà nhưng mà rất là triển vọng. Thì đội Pháp thì đánh giá cao là như vậy, tức là ứng cử viên số 2. Và cũng cái thứ ba đó là đội Đức, bởi vì đội Đức cũng là một trong những đội mà đứng sau thành tích của đội Mỹ đó, 3 lần vô địch thì là Đức là 2 lần. Thế rồi tiếp theo đó là đội Anh. Anh thì phải nói là đây là một trong những cái đội mà vô địch của châu Âu, và họ cũng có cái giải chuyên nghiệp. Mà chúng ta cũng biết rằng là Anh là cái đất nước mà kể cả với bóng đá nữ cũng có nhiều cầu thủ của các nơi đến chơi. Vì vậy cho nên là đội Anh là một đội mạnh, và họ cũng là một cái đội mà gọi là căng nữa như vậy. Thì tiếp theo nữa thì người ta đánh giá mạnh đó là có Nhật cũng đã từng vô địch nè, rồi Hà Lan. Nhưng mà với những cái đội đó thì là vẫn dưới một bậc so với lại 4 cái đội mà tôi vừa kể trên. Thì như vậy tức là World Cup này thì người ta vẫn đánh giá những cái đội đó là cao. Còn ngoài ra thì cái triển vọng của các cái đội khác, các cái đội còn lại chắc là khó là có cái khả năng đi nghĩa là về ngược. tức là Thụy Điển rồi Úc, chỉ là Brazil cũng đã có những cái lần vào đến chung kết, nhưng mà lần bây giờ thì Brazil mới vừa có một cái loạt trận thử nghiệm và thi đấu ở giao hữu đó thì không thành công. Chuyển Brazil thì chỉ được Mata là tốt, còn ngoài ra các cầu thủ khác thì cũng không được đánh giá cao. Rồi Tây Ban Nha hay Na Uy hay là Ý thì cũng có những cái khả năng triển vọng, nhưng mà chắc là khó mà tranh chấp được với lại 6 đội ở trên.
Như ông vừa phân tích thì số lượng đội bóng có nhiều triển vọng cũng không phải là đông. Khả năng tạo bất ngờ ở các đội bóng thấp không có. Điều này chứng tỏ bóng đá nữ dù đang phát triển mạnh nhưng sự chênh lệch chuyên môn giữa các vùng và các khu vực địa lý vẫn còn rất lớn, đúng không ạ?
Chênh lệch về chuyên môn và giữa các khu vực thì phải nói là nhiều chứ. Bởi vì thí dụ như ở châu Âu đó thì tương đối gần gần một chút, chứ còn ở châu Mỹ, đặc biệt tức là thí dụ như ở ở Bắc Mỹ thì chỉ có Mỹ và Canada, chứ còn Mexico ở bóng đá nam thì tốt, nhưng Mexico bóng đá nữ thì rất là dở. Rồi với cái khu vực Nam Mỹ thì chỉ được có mỗi Brazil, còn các nước còn lại như Argentina lần này lọt vào nhưng không đánh giá cao, hay Chile cũng vậy thì không có cao. Còn bóng đá của châu Phi thì vẫn còn là cái nơi mà chúng ta nói là ví dụ cái đội mà tiêu biểu nhất của họ là Nigeria, là nhiều lần tham dự cái World Cup đó, nhưng mà cũng không phải là cái đội mà được đánh giá cao. Rồi đặc biệt là bóng đá ở ở châu Á đó, có Úc, Nhật thì có thành tích tốt, nhưng mà các đội khác thì gần đây thì mới có Korea là tiến bộ. Một trong những cái đội mà trước đây mà chơi tốt là Bắc Triều Tiên thì là họ bị cấm và họ cũng không có cũng đi xuống. Do đó cho nên là Trung Quốc thì cũng là sau 1-2 lần đầu thì tốt, bây giờ thì bắt đầu họ cũng đã tụt hạng và cũng không có nhiều tuyển thủ quốc gia mà có cái khả năng cao. Thành ra cái sự chênh lệch giữa các cái châu lục đó, tức là nếu so châu này với châu khác thì rõ ràng là chỉ có khu vực châu Âu là gần gũi, trình độ nó không có chênh lệch nhiều lắm, nhưng mà các cái khả năng của các cái châu lục khác thì không cao.
Dạ. Xin cảm ơn chuyên gia Trần Văn Mui ạ.